Nhìn lại bản chất con người. Dịch và biên soạn Hoang Phong. Người đọc Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An. Nhìn lại bản chất con người. Đức Đạt Lai Lạt Ma và Howard Carter.
Lời giới thiệu của người dịch. Howard Cutler, một nhà tâm lý học và thần kinh học người Mỹ, nhờ duyên may đã gặp được Đức Đạt Lai Lạt Ma vào năm 1982 và sau đó đã trở thành một đệ tử thân tín của Ngài. Đến năm 1990, ông đề nghị với Đức Đạt Lai Lạt Ma viết chung một quyển sách với chủ đề Hạnh Phúc. Sách sẽ mang tính cách khá đại chúng, dành cho người không theo đạo Phật cũng như những tín đồ Phật giáo. Sở dĩ ông nêu lên ý kiến này là vì nhận thấy cho đến lúc ấy Đức Đạt Lai Lạt Ma đã cho xuất bản khoảng 30 quyển sách, thế nhưng hầu hết đều dành cho những người Phật giáo và tu học Phật giáo. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chấp thuận đề nghị này. Không lâu sau đó, ông tạm ngưng hoạt động nghề nghiệp và bỏ ra 5 năm liền để suy nghĩ và thảo luận với Đức Đạt Lai Lạt Ma về quyển sách mà ông đã đề nghị. Bản thảo hoàn tất vào năm 1997, thế nhưng không một nhà xuất bản lớn nào nhận phát hành, viện cớ là sách của Đức Đạt Lai Lạt Ma thì tốt, thế nhưng nếu viết chung với một người khác thì e rằng sẽ không có độc giả. Howard Cutler may mắn gặp lại một người bạn cũ làm việc trong ngành in ấn. Người này giới thiệu ông với một cơ quan văn hóa và sau đó là một nhà xuất bản lớn. Quyển sách được xuất bản vào năm 1998 với tựa đề Nghệ thuật mưu cầu hạnh phúc, ấn bản tiếng Anh The Art of Happiness, nhà xuất bản Riverhead 1998. Quyển sách thành công một cách bất ngờ và được xếp ngay vào danh sách những quyển sách bán chạy nhất thế giới và được dịch ra 50 thứ tiếng. Tờ nhật báo New York Times đã xếp quyển sách này vào danh mục các sách bán chạy nhất nước Mỹ trong suốt 97 tuần lễ liên tiếp. Thế là sau đó quyển sách Nghệ thuật mưu cầu hạnh phúc thứ hai được ra đời vào năm 2004. Nếu quyển thứ nhất mang nội dung khá tổng quát và nêu lên nhiều chủ đề khác nhau, thì quyển thứ hai lại hướng nhiều hơn vào hạnh phúc cá nhân và môi trường làm việc. Tiếp theo đó, đến năm 2009, thì quyển thứ ba được phát hành và mang tựa đề là Nghệ thuật mưu cầu hạnh phúc trong một thế giới nhiễu nhương. Ấn bản tiếng Anh The Art of Happiness in a Troubled World. Nhà xuất bản Doubleday và Random House 2009. Nội dung của quyển thứ ba nêu lên chủ đề mưu cầu hạnh phúc trong bối cảnh chung của xã hội và nhân loại. Bài chuyển ngữ dưới đây gồm trọn chương 6 của quyển sách thứ ba trên đây, từ trang 181 đến 202 theo ấn bản tiếng Pháp. Sở dĩ chương này được chọn để chuyển.
Xét lại bản chất sơ đẳng của chúng ta.
Vào các thập niên sau này, tập thể các khoa học gia bắt đầu tham gia tích cực hơn vào việc nghiên cứu một chủ đề muôn thuở, đó là bản chất của con người. Từ căn bản thì cái bản chất ấy mang tính cách hung hăng và dữ tợn hay nhân từ và tử tế. Suốt trong các thế kỷ trước đây, quan điểm cho rằng bản chất con người in đậm bởi các vết hằn của sự hung hãn, tính ích kỷ tự tại và xu hướng tranh giành lãnh thổ, chủ trương bởi cả một đội ngũ tư tưởng gia, từ những triết gia như Thomas Hobbes và George Santayana, cho đến các nhà nghiên cứu về tập tính học động vật, ethology, như Robert Attray và Konrad Lorenz, bắt rễ quá sâu vào nền văn hóa Tây Phương. Ngày nay, một số các khoa học gia đã bác bỏ quan điểm yếm thế đó và con số các khoa học gia này ngày càng tăng thêm. Nếu quan điểm lâu đời trên đây mang tính cách yếm thế và ác hại, chủ trương con người mang bản tính hung hãn và độc ác từ bản chất, thì quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma lại hoàn toàn trái ngược. Ngài chủ trương con người hàm chứa những phẩm tính tích cực như sự ân cần, lòng từ bi và cả sự dịu dàng. Thật ra trước đây cũng có nhiều người, trong số này có cả một số tư tưởng gia, đã chủ trương một vị thế lưng chừng, tức đứng giữa hai quan điểm đối nghịch trên đây. Thế nhưng ngày nay thì một số lại có xu hướng nhích lại gần hơn với quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Con số này ngày càng đông hơn và họ đều công nhận là dù cho bộ não có khả năng mang lại những hành động hung bạo, thế nhưng sự vận hành của nó trong lĩnh vực sinh lý thần kinh, neurophysiology, cũng như bản chất con người của chúng ta không hề ẩn chứa bất cứ một thứ gì áp đặt chúng ta phải hành xử như thế. Một chiều hướng mới về khảo cứu khoa học trong những năm gần đây đã mang lại thật nhiều kết quả bên vực cho ý kiến trên đây và đánh đổ hoàn toàn quan điểm cho rằng bản chất tự tại của con người mang tính cách hung bạo. Tất cả chúng ta đều mang trong người một tiềm năng để phát lộ các nét cá tính hoặc tích cực hoặc tiêu cực. Thế nhưng, đến khi chúng ta biểu lộ hành vi của mình qua sự dịu dàng hay hung bạo, thì tất cả lại tùy thuộc phần lớn vào giáo dục, vào tác động của nhiều nguyên nhân khác và các cảnh huống xung quanh. Thật vậy, có rất nhiều người cảm thấy mình gần gũi hơn với quan điểm do Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ xướng. Tuy nhiên, theo các khoa học gia tân tiến, thì vấn đề cũng chưa hẳn đã ngã ngũ, bởi vì quan niệm cho rằng bản chất con người vốn hung hăng đã bám rễ quá sâu vào dư luận, như vậy thì phải tìm sự thật ở đâu? Đối với vấn đề này, một cuộc khảo cứu rất tích cực nhằm mục đích tìm hiểu sự thật về bản chất con người đã mang lại một số kết quả thật bi thảm. Có thể nói là gần như tuyệt vọng. Thật thế, quả hết sức khó để bào chữa trước một số sự kiện hiển nhiên. Chỉ riêng trong thế kỷ vừa qua, hầu như toàn thể hành tinh đã lâm vào hai cuộc chiến thế giới. Thảm họa Shoa xảy ra trong tiền bán thế kỷ thứ 20, bước sang hậu bán thế kỷ này lại xảy ra chiến tranh diệt chủng ở Rwanda. Thật thế chúng ta nào có thấy được gì nhiều, lý do là sự hung bạo không nhất thiết chỉ xảy ra dưới hình thức chiến tranh mà còn xảy ra dưới đủ mọi thể dạng khác nhau. Sự hung bạo xảy ra cho người phụ nữ trong gia đình chẳng hạn, và đó cũng là một hình thức hung bạo mang lại nhiều thương tích nhất. Hàng triệu phụ nữ trên thế giới là nạn nhân của tệ nạn hiếp dâm, sát nhân và các hành vi hung hãn khác. Các loại tội phạm đó đã biến thành một thứ bệnh dịch trong nhiều quốc gia, nhất là tại Hoa Kỳ. Chỉ 20 năm sau Thế chiến thứ nhất, thì hành tinh của chúng ta lại lâm vào một cuộc xung đột toàn cầu khác, Thế chiến thứ hai. Cuộc chiến này chấm dứt để chuẩn bị cho một cuộc chiến khác. Bản tổng kết thiệt hại trong cuộc bùng nổ thứ hai cho thấy có 72 triệu người chết, cả quân nhân lẫn dân sự. Sau sự thất bại thảm thương của khối trục, tức sự liên kết giữa nước Đức và nước Nhật, một tinh thần lạc quan thật sự đã xuất hiện. Quả là thời cơ đã giúp cho toàn thể thế giới khởi sự lại từ đầu, và đó cũng là một cơ hội để giải quyết mọi sự tranh chấp thông qua các thế liên minh và các tổ chức chẳng hạn như Liên Hiệp Quốc. Quả thật đó là một niềm hy vọng Thế nhưng trên thực tế có xảy ra đúng như thế hay chăng? 50 năm sau Thế chiến thứ hai, một tài liệu của Tổ chức Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, North Atlantic Treaty Organization, tức là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, cho biết trong vòng nửa thế kỷ đó có tất cả 150 cuộc xung đột vũ khí đã xảy ra. Và các cuộc xung đột này theo ước tính đã gây ra từ 25 đến 30 triệu người chết. Đó là chưa kể số người chết vì đói kém, bệnh tật và các thứ hậu quả gián tiếp khác phát sinh từ các cuộc xung đột. Vậy trong khoảng thời gian nửa thế kỷ trên đây, chúng ta hưởng được bao nhiêu ngày không có chiến tranh? Các bạn cứ đoán xem chúng ta còn lại bao nhiêu ngày hòa bình trên trái đất này? 26 ngày cả thảy. Trước những sự thật trên đây, chúng ta có phải đành chấp nhận là bản chất con người hung hãn từ căn bản hay không? May mắn thay, câu trả lời sẽ là không. Nếu chúng ta biết tuân theo các lời chỉ dạy mà Đức Đạt Lai Lạt Ma thường xuyên nhắc nhở, để hiểu rằng cần phải quán xét cách hành xử của con người qua một tầm nhìn bao quát và toàn bộ hơn và biết quan tâm hơn đến sự tương tác nhất thiết giữa mọi hiện tượng để tạo ra một cảnh huống nào đó, và nhất thiết là biết nhìn vào các con số tiêu biểu cho cách xử sự hung hăng, dữ tợn của giống người chúng ta trên bình diện lâu dài, thì nhất định một loạt các sự kiện mới mẻ sẽ hiện ra và mang lại cho chúng ta một hình ảnh hoàn toàn khác hẳn về nhân loại. Theo các khảo cứu gia, vào thời kỳ của các xã hội bán khai, khi con người còn sinh sống bằng săn bắt và nhặt hái, thì có đến 30% nam giới chết vì các hành vi hung bạo do bàn tay của đồng loại gây ra. Vậy, trong thế kỷ thứ 20 đẫm máu vừa qua, kể cả chiến tranh, các thảm nạn diệt chủng, các cuộc xung đột bất tận, thì con số ấy sẽ là bao nhiêu? Dưới 1%. Chúng ta hiện đang bước vào buổi bình minh của thế kỷ thứ 21, và tỷ lệ trên đây còn tiếp tục hạ thấp xuống một cách thật ngoạn mục. Nhằm mục đích tìm kiếm thêm các bằng chứng khả dĩ, bảo vệ cho giả thuyết trên đây thêm vững chắc, nhà tâm lý học thuộc Đại học Harvard và cũng là tác giả của nhiều bộ sách là Steven Pinker đã ghi nhận rằng, dù là tại những nơi tồi tệ nhất trên hành tinh này, thì tỷ lệ sát nhân cũng vẫn còn thấp hơn 20 lần so với các xã hội bán khai. Trong vòng 1.000 năm sau này, các con số trên đây tuy có tăng giảm bất thường và tỷ lệ ghi nhận về sự hung hãn và bạo lực có vẻ như mang tính cách chu kỳ. Thế nhưng, xu hướng chung cho thấy có một sự sút giảm rõ rệt. Dù cho các hành động bạo lực và sát nhân có giảm chậm đi nữa, thì vẫn mang lại cho chúng ta một sự tin tưởng là quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma về bản chất con người là đúng. Nếu chúng ta muốn tìm kiếm thêm các con số thống kê đủ sức thuyết phục để chứng minh cho tính cách ưu thế của lòng nhân từ đối với bản tính hung hãn nơi con người, thì thiết nghĩ cũng không cần phải bỏ công so sánh giữa thái độ cư xử của cư dân trong các xã hội Tây phương ngày nay và tổ tiên của họ trong thời tiền sử. Chỉ cần nhìn vào các xã hội ngày nay cũng đủ, chẳng hạn như vào năm 2004, một cuộc thăm dò rộng lớn do Trung tâm Quốc gia thăm dò dư luận National Opinion Research Center cho thấy là những người Mỹ trưởng thành mỗi người thực hiện được 900 nghĩa cử vị tha trong một năm. Nếu chúng ta nhân con số này với tổng số dân chúng trưởng thành của nước Mỹ vào cùng thời kỳ thăm dò trên đây, thì con số thành sẽ là 28.980.000.000 hành vi nhân ái đã được thực thi trên đất Mỹ vào năm trên đây. Trong khi đó, cũng vào năm 2004, FBI, Federal Bureau of Investigation, văn phòng điều tra liên bang cho biết có 1.367.009 hành vi phạm pháp mang tính cách hung bạo thuộc đủ loại đã xảy ra trên toàn thể lãnh thổ quốc gia. Nếu đem so sánh các con số thống kê trên đây, thì cũng đủ để trấn an chúng ta. Đối với mỗi hành vi hung bạo xảy ra trên đất Mỹ trong năm kể trên, thì đồng thời người ta cũng nhận thấy có đến 17.450 hành vi vị tha. Nếu mang các con số thống kê hết sức khích lệ trên đây, đặt chung với quan điểm chủ trương bản chất ích kỷ và hung hăng của con người đang bành trướng rộng rãi trong xã hội, thì cũng không nên ngạc nhiên khi nhận ra là phần lớn chúng ta đã quan niệm sai lầm về bản chất con người. Dẫn theo cơ quan FBI thì từ năm 1990 đến năm 1998 trên bình diện quốc gia, tỷ lệ sát nhân sụt xuống 39,2%. Thế nhưng trong cùng thời gian trên đây, con số phóng sự về các vụ sát nhân do các đài truyền hình trình chiếu gia tăng 473%. Sự kiện đó không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Dựa vào lịch sử tiến hóa, người ta có thể tìm thấy một số nguyên nhân để giải thích sự kiện đó. Tức là tại sao các hành động bạo lực trình chiếu trên màn ảnh truyền hình lại thu hút được nhiều người xem hơn là các hành vi biểu lộ lòng nhân từ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Trước đây chúng ta cũng đã đề cập đến não bộ. Nó giữ vai trò canh chừng môi trường xung quanh, hầu phát hiện các hành vi đe dọa hoặc những gì nguy hiểm có thể làm phương hại đến tính mạng của chúng ta. Do đó, trong đầu chúng ta đã được trang bị sẵn một thứ gì đó mà một số người gọi đó là một bộ não khiếp sợ tai ương. Nó được thiết kế để sẵn sàng dò tìm những gì không được suôn sẻ trong bối cảnh xung quanh, thế nhưng nó lại quên bẵng đi và không hề chú ý đến những gì tốt đẹp đang xảy ra. Sự chú tâm và quyền lợi của chúng ta bị những hành vi hung bạo thu hút mạnh hơn so với những hành động nhân từ. Thật hết sức khó cho chúng ta trông cậy vào các hệ thống truyền tin thay đổi bất thần chính sách của họ để đưa lên những chương trình mang nội dung trung thực hơn với bản chất con người, tức bằng cách trình chiếu 17.540 cảnh tượng dị tha song song với một hành vi bạo lực. Chính chúng ta phải quyết tâm tạo cho mình một khả năng thật chuyên biệt nào đó, hầu giúp chúng ta phân tích và quan sát thật cẩn thận thế giới xung quanh, để nhìn thấy được những bằng chứng, phản ánh, khía cạnh khả ái và lòng tốt của con người. Một cuộc nghiên cứu sâu rộng sau Thế chiến thứ hai đã mang lại một bằng chứng thật cảm động. 72 triệu người chết, một con số khiến chúng ta phải chóng mặt, họ chết bằng đủ mọi cách, bom đạn, ngư lôi, mìn, trung tâm diệt chủng, kể cả vì đói kém hay những thứ di hại khác do chiến tranh để lại. Thế nhưng trong số tất cả các cách giết người đó thì nổi bật nhất có lẽ chính là sự hung hãn tự tại nơi con người. Biểu trưng quyết tâm của người lính trên chiến trường tự tay cầm súng để bắn vào đồng loại, tức là những người lính khác, những kẻ thù của họ. Đó là những trường hợp hiếm hoi mà hành vi sát nhân được xem là hợp pháp. Trong các trường hợp đó, cách hành xử hung hăng và tàn ác không những được dung thứ mà còn được khuyến khích nữa, với hậu ý giúp cho người lính hóa giải mọi ý nghĩ tội lỗi của họ. Đó là chưa nói đến, trong nhiều trường hợp có thể hóa giải cả sự sợ hãi của họ vì chính sinh mạng của họ cũng đang bị lâm nguy. Sau cuộc xung đột mang tầm cỡ toàn cầu đó, thiếu tướng S.L.A. Marshall, sử gia của lực lượng quân đội Hoa Kỳ, đã thực hiện một cuộc khảo cứu có giá trị vô song. Lần đầu tiên, ông mở một cuộc điều tra thật cẩn thận về tỷ lệ sử dụng súng đạn trong một trận chiến. Kết quả mang lại thật hết sức bất ngờ, ông đã chứng minh cho thấy chỉ có 15-20% lính chấp nhận là mình nhắm vào kẻ thù để nhả đạn trong khi hai bên đang bắn nhau. Con số này được kiểm chứng cẩn thận và đã được công nhận, và tỷ lệ này sau đó không hề thay đổi. Kết quả trên đây nhất định không biểu trưng cho một hành vi hèn nhát, vì người lính vẫn xông vào trận chiến và đôi khi còn sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra cho tính mạng mình để giải cứu cho những người bạn đồng ngũ. Người lính nào có thiếu can đảm đâu. Thế nhưng sự thật xảy ra không khỏi làm cho chúng ta phải bối rối. Sau đó, đường hướng khảo cứu này còn được tiếp tục đẩy xa hơn và đã mang lại các kết quả thật rõ ràng. Con người tự nhiên ghê tởm hành động giết chết người khác, kể cả trong trường hợp bị lâm nguy, và chỉ đơn giản có thế. Thằng ôi, khám phá đó đã khiến cho quân đội phải quay ra tìm kiếm những phương tiện khác giúp cho người lính nhắm bắn kẻ thù, ngoài những cải tiến tinh xảo trên phương diện kỹ thuật thuộc lĩnh vực vũ khí. Các phương tiện tâm lý và tuyên truyền cũng được tận dụng nhằm kích động người lính hai bên xem nhau như những kẻ thù khát máu, bán nước hại dân, nô lệ ngoại bang. Các bằng khen thưởng tuyên dương công trạng và huân chương anh hùng đủ loại được phân phát như bươm bướm. Và thế rồi, cuộc chiến Triều Tiên và sau đó là cuộc chiến Việt Nam xảy ra, và con số tỷ lệ điều tra trên đây đã tăng cao một cách nhanh chóng. Dù sao đi nữa thì các kết quả điều tra tiên khởi đã chứng minh hùng hồn cho giả thuyết của Đức Đạt Lai Lạt Ma là đúng. Đó là giả thuyết đặt lòng tin nơi một nhân loại nhân từ, lòng từ tâm của con người luôn trội hơn sự ham muốn chém giết của họ và sự khả ái vượt lên trên sự hung hăng. Đối với công việc tìm hiểu sự thật về bản chất con người đưa ra trên đây, có lẽ cũng nên xét đến quan điểm của một nhân vật mà phần đông cho rằng đã tạo được nhiều ảnh hưởng đối với khái niệm hiện đại về bản chất của nhân loại. Ít ra thì khái niệm ấy cũng phản ánh phần nào trí tưởng tượng của quảng đại quần chúng. Vị ấy chính là Charles Darwin. Trong thuyết tiến hóa của Darwin, có một số định luật chẳng hạn như sự chọn lọc thiên nhiên và sự sống còn của các cá thể thích ứng nhất đã làm đảo lộn cách mà chúng ta nhìn vào chính chúng ta. Trong các xã hội ngày nay, phần đông mọi người đều có một kiến thức quá mơ hồ về các khái niệm do Darwin đưa ra. Các khái niệm như sự chọn lọc thiên nhiên và sự sống còn của các cá thể thích ứng nhất thường được hiểu sai và cho đó là động cơ thúc đẩy sự tiến hóa nhằm giành ưu thế cho các cá thể hung hãn, khỏe mạnh nhất, hung bạo nhất và hành xử thích nghi nhất với môi trường. Thật ra, đó chỉ là các đặc tính giúp các cá thể tranh giành lẫn nhau để thu hoạch một số tài nguyên nghèo nàn, hầu bảo vệ sự sống còn và các phương tiện truyền giống của mình mà thôi. Cách suy nghĩ đó hết sức xa với sự thật. Trong quyển sách của ông nói về con người và sự tiến hóa của chúng ta mang tựa đề là Con cháu loài người, Darwin đã khẳng định rằng các cảm tính mạnh nhất của chúng ta, tức các thuộc tính căn bản tạo ra bản chất con người, là bản năng thích sống quây quần, lòng thiện cảm, biết quan tâm đến người khác, hân hoan khi chia sẻ hạnh phúc với người khác. Và thật ra thì đó cũng là những nét căn bản nhất nơi tính khí con người mà Đức Đạt Lai Lạt Ma từng đề cao. Các khái niệm của Charles Darwin về bản chất con người được thiết lập dựa vào các khảo cứu thật tỉ mỉ, căn cứ vào nhiều loài sinh vật khác nhau, đồng thời cũng được dựa vào các quan sát thật chi tiết và phong phú về tính khí con người. Thậm chí, có thể kể ra một khảo cứu mà ông đã sử dụng 10 người con của ông để quan sát. Vào những năm sau này, các chương trình truyền tin đại chúng nhằm phổ biến kiến thức khoa học khi đề cập đến chủ đề tiến hóa thường hay nêu lên các quan điểm của Darwin. Các chương trình này mở ra một tầm nhìn mới mẻ hơn về một số khía cạnh liên quan đến cách hành xử của con người, ví dụ như sự quan tâm và chăm lo cho trẻ em mà nền giáo dục thiếu nhi ngày càng đòi hỏi phải gia tăng hơn. Tóm lại, các khoa học gia trên đây đã xét lại quan điểm của mình về bản chất con người và cho thấy là họ ngày càng tiến đến gần hơn với quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng khó tránh khỏi phải đứng trước một sự lựa chọn giữa hai bản tính, tích cực và tiêu cực nơi bản chất con người, tức phải chấp nhận một lịch sử nhân loại được xây dựng bằng bạo lực và sự hung dữ hoặc bằng những hành vi nhân từ và thân thiện. Sự lựa chọn đó không chỉ đơn giản thuộc lĩnh vực lý thuyết hay triết học mà còn hàm chứa một tầm quan trọng thật chủ yếu tạo ra những tác động và những hậu quả rộng lớn trong cả hai lĩnh vực cá nhân cũng như xã hội. Trong lĩnh vực xã hội, quan niệm về bản chất con người, tích cực hay tiêu cực, tạo ra những ảnh hưởng liên quan đến những gì mà chúng tôi đã từng thảo luận trước đây về ý nghĩa của một lối sống tập đoàn, về sự lo lắng cho người khác và những lợi ích mang lại khi biết hướng vào người khác. Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn tin vào khả năng nơi con người giúp họ phát huy và duy trì những mối liên hệ phong phú và đa dạng với người khác và xã hội. Lòng tin đó của Ngài được xây dựng dựa vào niềm tin vững chắc nơi bản chất tích cực từ căn bản của con người. Trên phương diện cá nhân, cách cảm nhận về bản chất con người theo chiều hướng đó cũng tạo ra những tác động không nhỏ, ảnh hưởng sâu xa đến từng người trong chúng ta. Dù sao thì mục đích mà chúng tôi nêu lên là mưu cầu tìm được niềm hân hoan trong cuộc sống giữa thế giới đầy nhiễu nhương này. Và chúng tôi cũng có một số bằng chứng không thể phủ nhận được cho thấy là cách cảm nhận của mình về thế giới xung quanh sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của chính mình. Abbott Ferris, một vị giáo sư tâm lý học của Đại học Emory thuộc tiểu bang Atlanta, thực hiện một cuộc nghiên cứu rộng lớn căn cứ trên 11.000 mẫu người Mỹ, đã chứng minh cho thấy cách nhận thức của chúng ta về thế giới và bản chất con người, dù xem đó là những gì tốt đẹp hay tệ hại, thì cũng đều trực tiếp tác động đến mức độ hạnh phúc của chúng ta. Nhờ vào kết quả của cuộc khảo cứu đó, giáo sư Ferris nhận thấy các cá thể nào chỉ biết chú trọng đến những gì tệ hại trên địa cầu này sẽ cảm thấy kém hạnh phúc hơn nhiều so với những người nhìn thấy thế giới và con người nhất thiết mang bản chất tốt đẹp. Đức Đạt Lai Lạt Ma còn tìm hiểu sâu xa hơn giữa các ảnh hưởng trên đây và đã giải thích cho tôi như sau. Sự khác biệt giữa các cách cảm nhận về bản chất con người có thể đã phát sinh từ sự khác biệt giữa các môi trường sống khác nhau, chẳng hạn như giữa một môi trường sống gồm những người đồng loại mà ta cảm thấy họ thật đáng ghét, hung dữ và nguy hiểm, và một môi trường khác đối nghịch lại gồm những người mà ta cảm thấy họ nhân từ, tử tế và thân thiện. Biết ý thức sâu xa về lòng tốt tự nhiên nơi bản chất con người là một cách thổi vào tâm hồn ta sự can đảm và niềm hy vọng. Trên phương diện cá nhân cũng thế, một tầm nhìn theo chiều hướng đó về bản chất sâu kín của con người sẽ giúp mang lại cho chúng ta cảm tính của hạnh phúc và mối tương quan buộc chặt chúng ta với người khác. Sau cùng, Ngài còn nhấn mạnh thêm. Dù cho những sự thật khách quan do lịch sử và khoa học mang lại, không thể khẳng định được quan điểm này hay quan điểm kia là đúng đi nữa. Thế nhưng, trên phương diện thực dụng, chúng ta vẫn tìm thấy nhiều lợi ích hơn khi chọn cho mình một cách nhìn tích cực về bản chất của con người. Sau hết thì chúng ta đây là những con người, chúng ta luôn có xu hướng chuyển những gì mà chúng ta tin tưởng trở thành sự thật. Tương tự như một lời tiên tri bỗng dưng tự nhiên hóa thành sự thật. Vậy thì chúng ta hãy thử nhìn mỗi con người là một vị Phật xem sao, và sau đó thì nhìn vào nơi sâu thẳm trong đáy tim mình xem có gì thay đổi hay không.
Người Phật giáo nhìn vạn vật như thế nào?
Phật giáo giảng rằng mọi vật thể và mọi biến cố, tức mọi hiện tượng trong thế giới này, là ảo giác. Bản thể tối hậu của chúng chỉ là trống không. Bản chất của tất cả những gì xảy ra xung quanh ta, trong đó kể cả bản thân và tâm thức của ta nữa, đều không thật, tức không hàm chứa bất cứ một sự hiện hữu tự tại hay nội tại nào cả. Vậy thế giới này đây, tức môi trường trong đó chúng ta đang sinh sống, thực sự là gì? Chúng ta là ai? Mọi sự vật và biến cố, tức mọi hiện tượng do đâu mà có? Nguồn gốc của chúng là gì? Để giải đáp cho những câu hỏi trên đây, Phật giáo đã đưa ra hai khái niệm then chốt là tánh không, sunyata, của mọi vật thể và mọi biến cố, và khái niệm về sự tương liên, tương kết và tương tạo của chúng. Tiếng Phạn gọi khái niệm tương liên là Pratitya Samuppada. Kinh sách gốc Hán dịch là nhân duyên sinh, duyên sinh, duyên khởi. Hai khái niệm nêu lên trên đây, tánh không và nguyên lý tương liên là những gì thật đặc thù và độc đáo của Phật giáo, bao hàm và liên kết cả hai lĩnh vực hiểu biết, khoa học và triết học. Các học giả và triết gia Hy Lạp đồng thời hoặc sau Đức Phật một vài trăm năm hình như đã chịu ít nhiều ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo. Tiêu biểu nhất là Heraclit khoảng năm 540 đến 480 trước Tây Lịch chủ trương sự biến đổi không ngừng của mọi vật thể, những gì sống là đang chết, những gì chết sẽ trở thành sống, không có ai tắm hai lần trong cùng một dòng nước. Những phát biểu của Heraclit tuy gần với cái nhìn của Phật giáo về bản thể của thế giới này, nhưng chưa đủ để so sánh với những gì thật bao quát và thâm sâu của khái niệm về vô thường trong Đạo Phật. Nếu không quan tâm đến một vài tương đồng thứ yếu giữa nền triết học cổ đại phương Tây và Phật giáo như vừa kể trên đây, và nếu chấp nhận hai nền triết học Đông Phương và Tây Phương phát triển song hành và cách biệt nhau, thì cũng có thể nói là chưa có một học phái nào hay một triết gia Tây Phương nào nhìn thấy được bản chất trống không và nguyên lý tương liên của mọi hiện tượng do Đức Phật chủ trương từ hơn 2.500 năm trước. Nguyên lý tương liên và khái niệm về tánh không chẳng những có thể giải thích được cách thức hiện hữu của mọi hiện tượng trong vũ trụ này trên phương diện triết học siêu hình mà cả trên phương diện khoa học nữa. Những khái niệm trên đây làm trụ cột cho căn nhà, đạo pháp và cũng là những gì khó nắm bắt và khó thấu triệt nhất trong nền triết học Phật giáo. Có thể nói đó là cửa ải cam go nhất mà những người tu tập phải vượt qua. Nếu chưa vượt được cửa ải ấy, ít nhất là trên phương diện lý thuyết, thì có thể nói là người tu tập chưa lọt được vào cảnh giới của đạo pháp. Tánh không và nguyên lý tương liên trên phương diện ngữ pháp. Tánh không tiếng Phạn gọi là sunyata, chỉ định đặc tính hay bản chất trống không của mọi hiện tượng. Sunyata diễn đạt bằng ngôn từ Tây Phương là emptiness. Tuy cách dịch này không gây ra khó khăn nào trên phương diện ngữ pháp, nhưng việc tìm hiểu ý nghĩa thâm sâu và vai trò then chốt của tánh không trong việc tu tập để đạt đến giác ngộ và giải thoát vẫn là một vấn đề thật gay go và tế nhị. Dù sao, quả thật hết sức quan trọng phải phân biệt tánh không với hai thái cực của nó là chủ nghĩa hư vô, còn gọi là đoạn kiến, nihilism, và chủ nghĩa trường tồn hay thường kiến, còn gọi là chủ nghĩa tuyệt đối, eternalism. Một số triết gia và các nền tư tưởng phương Tây thường rơi vào một trong hai thái cực vừa kể. Nếu như tánh không hay sunyata không đặt thành vấn đề trên phương diện ngữ pháp, thì nguyên lý về hiện tượng tương liên cần phải được định nghĩa và minh chứng rõ ràng hơn. Tiếng Phạn chỉ định khái niệm về sự tương liên của vạn vật là Pratitya Samuppada. Các kinh sách gốc Hán dịch chữ này là duyên khởi, duyên sinh, sinh duyên, sinh khởi, nhân duyên sinh, Cách chuyển ngữ như thế không được chính xác lắm. Có thể vì lý do ấy nên một vài kinh sách gốc Hán thường lẫn lộn khái niệm này với 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên mà tiếng Phạn gọi là Dvadasanidana hay Dvasasanga Pratiyasamupada. Nguyên lý tương liên chỉ định đặc tính hay bản chất của vạn vật. Trong khi đó, 12 nhân duyên chỉ định những mối liên hệ thúc đẩy và nối tiếp nhau từ vô minh đến cái chết, tức là quá trình của chu kỳ luân hồi. Hiện tượng tương liên được dịch sang các ngôn ngữ Tây phương bằng chữ interdependence, có nghĩa là lệ thuộc lẫn nhau. Chữ này chỉ định thật rõ ràng khái niệm về sự lệ thuộc, tương kết và tương tạo giữa mọi vật thể và mọi biến cố. 12 nhân duyên được dịch sang ngôn ngữ Tây phương là 12 mối dây liên kết hay tương kết, dịch như thế có vẻ sát nghĩa hơn. Tóm lại, hiện tượng tương liên mang đặc tính không gian, tức trải rộng theo chiều ngang, trong khi đó 12 mối dây liên kết, tức thập nhị nhân duyên, chỉ định sự liên kết của một chuỗi hiện tượng tiếp nối nhau từ vô minh đến cái chết, hàm chứa đặc tính thời gian nhiều hơn, tức phân bố theo chiều dọc của trục thời gian.
Tính cách kỳ diệu và lạ lùng của tánh không.
Trong một bài báo của Pháp số đặc biệt về Phật giáo tháng 4 tháng 6 năm 2003, ông Patrick Carrer, một trong những học giả hàng đầu về Phật giáo của Pháp, đã ghi lại lời phát biểu của một triết gia có tiếng, một chuyên gia về văn minh Phạn ngữ là ông Guy Bourgault, vào dịp viếng thăm nước Pháp lần đầu tiên của Đức Đạt Lai Lạt Ma như sau. Trong lần viếng thăm nước Pháp lần đầu của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và đó cũng chính là dịp mà khái niệm về tánh không được nêu lên và đã kích thích sự tò mò của tất cả các nhà báo. Quả thật là kỳ diệu và cũng có thể nói là khá lo âu, vì dù sao đó cũng là một chướng ngại mà sự hiểu biết có thể vấp phải. Tiếp theo đó, để bình luận cho câu phát biểu trên đây, ông Patrick Carrer đã viết như sau. Tánh không kích thích sự tò mò của các nhà báo Tây phương. Quả thật là một điều đáng mừng. Nhưng tôi cũng tự hỏi, tại sao tánh không vẫn chưa lôi kéo được sự lưu tâm của các triết gia chúng ta? Họ là những chuyên gia về bản thể con người và chỉ biết nghiên cứu về hư vô. Chẳng qua họ chưa hề được biết thế nào là tánh không đó thôi. Quả thật là một khái niệm kỳ lạ. Nếu như thế giới này và chính cái tôi, những thực thể đầy màu sắc đó, đang hiện diện, đang hiện hữu một cách không chối cãi được, nhưng thật ra là không có, chỉ là hư không, thì phải điên rồ một cách thật tàn bạo mới dám chủ trương một sự phi lý đến như vậy. Nhất định, cái khái niệm đáng lo ngại ấy, cái chủ thuyết hư vô ấy của phương Đông chắc chắn chỉ là một trào lưu mang tính cách tạm thời trên xứ sở chúng ta mà thôi, vì nó đang tự vạch ra cho nó một lối đi trong khu rừng gồm toàn những khái niệm rỗng tuếch của chúng ta để tìm ra một vị thế rõ rệt thiết lập trên một sự xác thực hoàn toàn mới mẻ. Sau đó, ông Patrick Carrer đã lưu ý là theo sự hiểu biết của chính ông từ kinh sách và trên thực tế, ông chưa hề thấy trên đất nước Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng hay bất cứ một quốc gia Phật giáo nào khi có một vị thầy thuyết giảng về tánh không lại không tức thời cảnh giác người đọc hay cử tọa rằng tánh không chẳng có một chút gì liên quan đến hư vô. Thật vậy, tánh không chỉ là một ngôn từ, một cách nói ẩn dụ, chỉ định một ý niệm thật phóng khoáng và tự do, một sự thật tuyệt đối, thoát khỏi những khái niệm về hiện hữu và phi hiện hữu, vượt lên trên hiện thực và phi hiện thực. Dù sao, những lời trích dẫn trên đây đã cho thấy học thuyết về tánh không và quy luật về hiện tượng tương liên của Phật giáo đã làm kinh ngạc một số học giả Tây Phương và đồng thời cũng làm cho họ cảm thấy lo âu trước những khái niệm vô cùng bạo dạn vượt lên trên những hiểu biết công thức và quy ước của chính họ, phá bỏ cách nhìn cứng nhắc của nền triết học và khoa học Tây Phương về bản thể của vũ trụ này.
Sự thật quy ước và sự thật tuyệt đối.
Trong một bối cảnh mà tất cả đều trống không, con người sẽ mất hết định hướng, không có gì để nương tựa, để chống đỡ, để trao đổi và giao tiếp. Vì thế con người cần phải có một sự thật hay một thế giới tương đối để sống, để tồn tại, để xây dựng, để trao đổi, để giao tiếp, để hiểu ngầm với nhau. Có nghĩa là giúp cho mỗi cá nhân con người cảm thấy đang hiện hữu. Sự hiện hữu đó dựa trên những quy ước về lịch sử, địa lý, xã hội, ngôn ngữ, giáo dục và trong một lĩnh vực giới hạn hơn, sự hiện hữu đó đã dựa vào những cảm nhận từ các giác cảm hạn hẹp của ta về thời gian, không gian và mọi vật thể cũng như mọi biến cố đang phát sinh và xảy ra trong môi trường xung quanh. Những sự thật quy ước đó, cái thế giới tương đối đó là những gì cần thiết để duy trì sự vận hành của chu kỳ luân hồi hay quá trình vận chuyển của sự sinh và cái chết, tức thế giới ta bà, Samsara. Người Phật giáo nhìn xa hơn và cao hơn cái thế giới tương đối và những sự thật quy ước như vừa kể. Sự cần thiết phải có những công thức, những quy ước, những hiểu biết tương đối và tạm thời trong mục đích trao đổi, phát biểu, giao tiếp với nhau trong thế giới này đã đẩy con người vào một trạng thái u mê, thiếu hiểu biết hay hiểu biết sai lệch về bản thể đích thực của hiện thực. Sự u mê và hiểu biết lầm lẫn đó, Phật giáo gọi là vô minh, avidya. Nói một cách khác là sự hiểu biết dựa vào những cảm nhận của giác quan, vào các công thức và quy ước đều mang tính cách lừa phỉnh, ngăn cản, không cho ta nhìn thấy sự thật tuyệt đối của hiện thực, tức sự thật tối thượng của mọi vật thể và mọi hiện tượng. Hiện tượng tương liên, tương tác cho thấy mọi vật thể và biến cố chỉ có tính cách nhất thời, vô thường, chỉ hiện hữu bằng điều kiện. Chúng hoàn toàn không hiện hữu một cách độc lập, trường tồn, bất biến và nội tại. Trong tập luận 70 tiết về tánh không Sunyata Saptati, Long Thụ đã viết như sau. Bất cứ một thứ gì hiển hiện ra bằng cách lệ thuộc vào cái này và cái kia lại có thể phát sinh để tạo ra một thực thể mang tính cách độc lập. Do đó, sự thật tuyệt đối, còn gọi là sự thật tối hậu hay tối thượng trong Phật giáo, là một sự thật vượt lên trên những quy ước sử dụng trong việc trao đổi và giao tiếp. Sự thật đó thoát khỏi mọi điều kiện tương liên, tương kết và tương tạo của thực tại. Sự thật tuyệt đối ấy chính là bản chất đích thực của mọi hiện tượng, là tánh không của vạn vật trong thế giới này. Vậy, cách nhìn của người Phật giáo về vạn vật trong vũ trụ chính là sự quán thấy tính cách vô thường, biến động và bản chất không thật của mọi vật thể và biến cố. Chúng bắt buộc phải dựa vào các hiện tượng tương liên và tương tạo để hiện hữu. Nhìn thấy bản chất tương liên và lệ thuộc ấy của mọi hiện tượng, tức là quán nhận được tánh không của chúng. Chúng không độc lập và không phải là những thực thể tuyệt đối, vì luôn luôn phải liên kết với những hiện tượng khác làm điều kiện tất yếu để hiện hữu. Thiếu những hiện tượng khác làm điều kiện, chúng sẽ biến mất.